Tạo hóa chi môn, chương 653. Tiến vào Vĩnh Dạ vực, gocchuyenaudio.com. 3 tháng sau đó, Ninh Thành đứng ở Vĩnh Dạ vực bên ngoài. Ở trong hắn suy đoán, Vĩnh Dạ vực thật giống như Vô Căn Hắc Thành bình thường giống nhau, chỉ là một cái thành thị trôi lơ lửng ở trong hư không mà thôi. Nhưng đã đến nơi này sau đó, Ninh Thành mới biết ý nghĩ mình sai lầm lớn. Nơi này há chỉ là một cái thành thị, cái này căn bản là một cái tinh lục. Ở bên ngoài Vĩnh Dạ vực, Ninh Thành liền có thể cảm thụ được bàng bạc to lớn khí thế. Từ xa nhìn lại, ở bên trong Vĩnh Dạ vực hộ trận là một chút ngọn đèn dầu. Ninh Thành lại có chút hoảng hốt, hắn hình như nhìn thấy Giang Châu cảnh đêm cũng là một chút ngọn đèn dầu. Thế nhưng nơi này khoảng cách Giang Châu, đó là vô số hàng tỷ dặm. Nghĩ đến Giang Châu, hắn cũng nhớ tới Nhược Lan, cũng không biết muội muội Nhược Lan cùng hắn rời đi hiện tại tốt không? Ninh Thành rất nhanh liền thu thập tâm tình, ở trong vũ trụ mênh mông, muốn thực hiện chính bản thân chuyện muốn làm, đầu tiên liền yêu cầu thực lực của hắn có thể theo kịp. Mà bây giờ thực lực của hắn kém quá xa, ở bên ngoài Vĩnh Dạ vực là một mảnh trống trải vô biên quảng trường. Theo Ninh Thành, phiến quảng này trường thậm chí so với Trung Thiên Tinh Lục phía ngoài quảng trường còn muốn lớn hơn. Này phiến quảng trường, thẳng liên tiếp Vĩnh Dạ vực. Ninh Thành cẩn thận rơi vào trên quảng trường, hắn vừa mới hạ xuống, dưới chân của hắn liền dâng lên từng đạo bạch mang. Ninh Thành lại càng hoảng sợ, đang muốn bỏ chạy, hai đạo nhân ảnh đã bay tới. Ngươi là lần đầu tiên tới Vĩnh Dạ vực, tu sĩ tới được nhìn chằm chằm Ninh Thành hỏi. Ninh Thành lúc này sớm đã phản ứng kịp, mới vừa bạch mang hẳn là trên quảng trường khống trận đưa tới. Trước tới nơi này tu sĩ, khẳng định có cái gì khống trận ngọc bài các loại, trên người hắn không có ngọc bài cho nên quảng trường khống trận nổi lên bạch mang. Theo Ninh Thành thần thức thẩm thấu tiến vào quảng trường, quả nhiên thấy từng đạo trận văn. Xem ra hắn đoán không có sai, lúc này hơn 10 đạo thần thức quét tới, rơi vào trên người Ninh Thành, một phần thần thức cường đại, tuyệt đối vượt qua thiên vị cảnh tu vi. Ninh Thành hít sâu một hơi ôm một cái quyền nói, ta không phải là lần đầu tiên tới Vĩnh Dạ vực, ta là người của Túc gia. Trước ở bên ngoài tìm kiếm tài nguyên tu luyện, bởi vì một lần nguy hiểm, đem một cái nhẫn đánh mất. Nhẫn mất khẳng định thứ gì đều mất rồi, về phần trận bài khẳng định cũng là đã không còn. Nghe được Ninh Thành không phải là lần đầu tiên tới Vĩnh Dạ vực, hơn nữa còn là người của Túc gia. Hai tên tu sĩ này lập tức liền hào hứng bừng bừng hẳn lên. Một người trong đó nói với Ninh Thành, đã như vậy, vậy chính ngươi đi làm bổ sung trận bài sao? Nói xong hai người căn bản là lại không tiếp tục để ý tới Ninh Thành, cấp tốc rời đi, mà quét về phía Ninh Thành thần thức cũng đều rời đi, hiển nhiên nhẫn vứt bỏ, mất đi trận bài cũng không phải Ninh Thành một người. Ninh Thành thở phào nhẹ nhõm, xem ra ở Vĩnh Dạ vực Túc gia vẫn có địa vị nhất định. Trước đây Túc gia cái kia nữ tu cho hắn ngọc giản, cũng không có giới thiệu sự tình lần đầu tiên tới Vĩnh Dạ vực yêu cầu làm trận pháp ngọc bài. Không biết là nàng cố ý xóa đi, hay vẫn là không có nghĩ tới sự kiện này. Ninh Thành đi vào dọc theo quảng trường đại sảnh, rất dễ đã nhìn thấy một cái to lớn nhãn hiệu. Nơi cấp Vĩnh Dạ vực khống trận ngọc bài. Ở đi tới trước chỗ làm ngọc bài, Ninh Thành, gocchuyenaudio.com, cố ý quan sát một cái, hắn phát hiện nơi này cùng với nói là một cái đại sảnh làm ngọc bài, còn không bằng nói là một cái tức lâu. Một phần tu sĩ một bên uống linh trà hoặc là linh rượu, vừa nói cái gì đó. Còn có một chút tu sĩ đang tiến hành giao dịch, thế nhưng Ninh Thành phát hiện ở tứ đại tinh không thông dụng tinh tệ, ở chỗ này không ai dùng. Đại bộ phận tu sĩ đều là dùng tinh không tinh thạch, còn có vô cùng cái tu sĩ khác dùng là vĩnh vọng đan. A đù, tại sao là ngươi? Đang ở thời điểm Ninh Thành muốn đi tới chỗ làm Vĩnh Dạ vực trận pháp ngọc bài, một cái thanh âm kinh dị gọi lại Ninh Thành. Ninh Thành quay đầu lại cũng nhận ra cái này tới được nữ tu chính là một người trong ba người trước đây hắn gặp phải. Ninh Thành ra mắt vị sư tỷ này. Ninh Thành mới vừa rồi còn nói hắn là người Túc gia, hiện tại người Túc gia đã tới rồi, hắn nhanh chóng chào hỏi. Thì ra ngươi gọi Ninh Thành a, ngươi biết tiểu thư của chúng ta đại hôn, cố ý đến chúc mừng sao? Cô gái này ngược lại không coi mình là người ngoài, Ninh Thành tới nơi này, nàng lập tức liền cho rằng Ninh Thành là tới chúc mừng Túc gia tiểu thư đại hôn. Ninh Thành mới vừa tới nơi này thời điểm, liền có thật nhiều thần thức nhìn chằm chằm trên người của hắn, càng làm cho hắn cảm giác được Vĩnh Dạ vực nguy hiểm. Hiện ở nơi này nữ tu nói các nàng tiểu thư đại hôn, Ninh Thành lập tức theo lời của nàng nói, đúng vậy, ta ở bên ngoài nghe nói chuyện này, liền chạy về, hy vọng còn kịp. Trong lòng hắn ngược lại may mắn, chuyện này thật sự là quá trùng hợp một điểm, hắn mới vừa tới đến Vĩnh Dạ vực Túc gia tiểu thư liền muốn đám cưới. Tự nhiên tới kịp, ta ở chỗ này là nhận người, ngươi đi trước đi, ta còn muốn phải chờ một lát. Cô gái này nghe nói Ninh Thành là tới tặng quà, giọng nói liền trở nên uyển chuyển hẳn lên. Ninh Thành thừa cơ nói, ta vừa mới trở về, còn không có thiệp mời, cũng không biết sư tỷ tên gọi là gì. Cô gái này cười khúc khích lấy ra một cái thiệp mời đưa cho Ninh Thành, ta gọi Cát Mẫn, đây là thiệp mời, ngươi hãy đi trước, ta còn muốn phải nhận người. Ninh Thành thần thức quét một cái thiệp mời, liền biết trước đây cái kia nữ tu đưa cho hắn ngọc giản gọi là Túc Bạch Kiều, nam tử cùng Túc Bạch Kiều đại hôn tên là Đoạn Kiền Thái. Đa tạ Cát Mẫn sư tỷ, chỉ là ta vừa mới trở lại Vĩnh Dạ vực còn chưa có khống trận ngọc bài. Ninh Thành trên người tinh nguyên tinh thạch ngược lại có một chút, bất quá hắn nhìn một chút bản thân tinh nguyên tinh thạch dường như không phải là rất tinh khiết. Về phần Vĩnh Vọng Đan, trên người hắn là một quả cũng không có. Đợi lát nữa lúc nào cũng phải tặng quà, hắn còn không bằng mời Cát Mẫn này giúp một chuyện. Chút chuyện nhỏ này, không cần đi mua, ta chỗ này có dư thừa. Đang khi nói chuyện, Cát Mẫn đã lấy ra một quả ngọc bài nhét vào trong tay Ninh Thành, ngọc này bài đều là không ký danh, sau này nhớ kỹ chỉ cần trở lại Vĩnh Dạ vực lấy ra ngọc bài là được rồi. Ninh Thành tuy rằng coi như là khách nhân, ở trong mắt Cát Mẫn, Ninh Thành hiển nhiên là một cái không lớn khách nhân trọng yếu. Nàng đem ngọc bài kín đáo đưa cho Ninh Thành sau đó, liền vội vã rời đi. Ninh Thành đem ngọc bài đeo ở bên hông, lần thứ hai đi tới trên quảng trường thời điểm, dưới chân bạch mang quả nhiên là biến mất. Hắn thở phào nhẹ nhõm, vô luận như thế nào, tiến vào Vĩnh Dạ vực cửa thứ nhất rốt cuộc đã đi qua. Sau này, hắn cũng là người Vĩnh Dạ vực sẽ không? gocchuyenaudio.com, tùy tùy tiện tiện có người đến hỏi thăm chuyện của hắn. Dọc theo rộng mở vô cùng hư không quảng trường tiến vào Vĩnh Dạ vực, Ninh Thành mới biết được hắn quên mất hướng Cát Mẫn hỏi một chút Túc gia ở vị trí nào. Vĩnh Dạ vực cũng không phải là một cái thành thị, nơi này là một cái địa phương cùng loại với tinh lục. Có thành thị, cũng có giác bảo, còn có một chút môn phái thế lực. Ninh Thành kéo một người tinh cầu cảnh tu sĩ, lấy ra một quả ngọc hành đan nói, bằng hữu, Vĩnh Dạ vực ngọc giản của ta bị mất, ngươi có hay không? Đổi một quả cho ta. Tên tu sĩ này thấy là tư cấp tinh hà đan dược ngọc hành đan, căn bản cũng không có nửa phần do dự, liền lấy ra một cái ngọc giản nhét vào trong tay Ninh Thành, nắm Ninh Thành đan dược xoay người rời đi. Dùng một quả ngọc hành đan đổi lấy một cái thông thường Vĩnh Dạ vực ngọc giản, đây không phải là ngu ngốc là cái gì. Bất quá tên tu sĩ này đã đi chưa rất xa liền tỉnh ngộ lại, coi như là Vĩnh Dạ vực ngọc giản mất đi cũng không đến mức xuất ra một viên thuốc để đổi sao. Vĩnh Dạ vực có thể mua được loại ngọc này giản địa phương nhiều lắm. Lúc này hắn hoàn toàn phản ứng kịp, vừa rồi tu sĩ kia nhất định là lần đầu tiên tới Vĩnh Dạ vực. Bình thường giống nhau lần đầu tiên tới Vĩnh Dạ vực tu sĩ, chỉ cần tu vi không cao, đều là dê béo. Ninh Thành thần thức quét một lần ngọc giản, thế mới biết Túc gia ở trong Vĩnh Dạ vực lớn nhất thành Vĩnh Dạ thành. Dựa theo trên ngọc giản vẽ ra phạm vi, Vĩnh Dạ thành không thể nghi ngờ là Vĩnh Dạ vực đệ nhất thành lớn, hơn nữa đang ở rất tới gần vị trí Vĩnh Dạ quảng trường. Dọc theo phương vị trên ngọc giản giới thiệu, Ninh Thành ở ngắn ngủn thời gian một nén nhang, liền đi tới bên ngoài Vĩnh Dạ thành. Vĩnh Dạ thành không có thành tường, chỉ có một tầng lại một tầng phòng ngự trận. Tiến vào Vĩnh Dạ thành sau đó, ở dưới sáng quang trận pháp, xa xa liền có thể rõ ràng thấy hai bên đường phố dựng thẳng lấy rất nhiều vui mừng chiêu bài, đều là chúc mừng Túc gia Túc Bạch Kiều đại hôn chúc phúc ngữ. Ninh Thành liền biết Túc gia ở Vĩnh Dạ thành thậm chí ở Vĩnh Dạ vực đều có địa vị không nhỏ. Trên đường lớn không phải là rất nhiều người, nhưng Ninh Thành thần thức tùy tiện quét một cái, đã nhìn thấy vài thiên vị cảnh cường giả. Hắn nhanh chóng thu hồi thần thức không dám tùy tiện quét loạn. Dọc theo Vĩnh Dạ đường lớn chỉ đi mấy ngàn thước, một cái xa hoa khí phái môn lâu liền xuất hiện ở trước mặt Ninh Thành. Trên môn lầu viết lấy mấy cái chữ lớn Vĩnh Dạ Túc gia, biểu lộ địa vị và khí thế của Túc gia ở Vĩnh Dạ vực. Túc gia cửa chính càng là vui mừng rào rạt, bốn gã thiên mệnh cảnh tu sĩ phân hai bên đón khách. Này bốn tên tu sĩ tùy tiện một cái tu vi cũng không kém so với Ninh Thành. Ninh Thành lấy ra thiệp mời tiến lên nói, ta là tới tham gia hôn lễ của Bạch Kiều sư tỷ. Quý khách mời vào, bốn gã thiên mệnh cảnh đồng thời khom người đối với Ninh Thành thi lễ, sau đó chỉ vào bên trong cánh cửa. Ninh Thành chuẩn bị xong lễ vật trong lúc nhất thời không có cách nào lấy ra, bởi vì cái này bốn cái tiếp khách tu sĩ căn bản cũng không có ý tư muốn thu lễ. Hắn không thể làm gì khác hơn là bỏ qua tặng quà ý nghĩ, theo tiến vào đại môn. Hắn mới vừa tiến vào bên trong cánh cửa thì có một người nữ hầu đến khom người dẫn đường. Lúc này lại có một người tu sĩ cầm thiệp mời đến, bốn người này vậy khom người mời tiến vào đại môn, đồng. gocchuyenaudio.com, dạng có một người nữ tu đến vì tên tu sĩ này dẫn đường. Ninh Thành chú ý tới cái này đến sau tu sĩ cũng không có tặng lễ. Tên tu sĩ này là thiên vị tu vi, Ninh Thành giả vờ nhún nhường ngừng lại để cho người này thiên vị cảnh tu sĩ đi ở phía trước. Ninh Thành dừng lại, người kia dẫn đường nữ tu cũng ngừng lại theo. Thiên vị cảnh tu sĩ này không biết Ninh Thành muốn đi theo phía sau hắn, nhìn hắn làm như thế nào liền làm như thế đó. Còn tưởng rằng Ninh Thành đây là vãn bối đối với trưởng bối tôn kính, trái lại đối với Ninh Thành gật đầu. Để cho Ninh Thành thất vọng là ở trước mặt hắn nữ tu chỉ đường cũng không có theo cái kia thiên vị cảnh tu sĩ đi, mà là đi một đoạn đường sau đó vòng vo một cái phương hướng, đi hướng một bên khác. Nàng rất nhanh thì đem Ninh Thành mang vào một cái cổng vòm vòng tròn, đi tới một cái lớn vô cùng đại sảnh. Nói là đại sảnh còn không bằng nói đại điện càng xác thực hơn. Cái này đại điện bố trí càng là xa hoa muôn vàn, Ninh Thành ánh mắt hơi chút quét một cái, trong đại điện sớm đã ngồi gần 100 người. Nhìn nơi này không có một cái tu sĩ thiên vị cảnh trở lên, Ninh Thành mới biết được đồng dạng là khách nhân, cũng là có khác biệt. Thiên vị cảnh khách nhân, hiển nhiên sẽ không cùng bọn họ ngồi chung một chỗ. Cách chương.